Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học trong Ma-thi-ơ chương thứ 5. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ học hôm nay là tiếp tục trong loạt bài giảng trên núi. Nhiều người đã hiểu sai Phần Kinh Thánh này. Đó là Phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 38 tới câu 42. Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 38 đến câu 42. Các con có nghe lời dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng ta bảo các con, đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, hãy cho. Ai mượn của con thì đừng từ chối. Những điều này nghe có vẻ khó quá đúng không? Nếu mà ai không nghĩ như vậy đó, thì hoặc là không có đang lắng nghe, hoặc là không hiểu. Ở đây, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bằng Phần Kinh Thánh được ghi lại trong Cựu Ước, cho nên Ngài nói rằng các con có nghe lời dạy rằng. Một lần nữa, như tôi đã nói trước đây, khi mà chúng ta nghe Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng các con có nghe lời dạy rằng, thì ý mà Ngài muốn nói không hẳn là Ngài trích dẫn từ trong Cựu Ước, mà điều Ngài muốn nói là liên quan đến những cái tập quán, những cái phong tục mà người ta lấy từ đó ra. Chúng ta cần phải hiểu rằng điều mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là khi mà họ trích dẫn như vậy đó, thì họ đem những Phần Kinh Thánh ra để làm cho mọi người hiểu sai và dạy những người khác điều sai trật. Như đã từng nói trong những tuần trước đây, ấy là họ lấy những gì mà Cựu Ước ghi lại, rồi họ thêm vào những ý tưởng của con người tội lỗi của mình, đó, để rồi họ làm cho lời của Chúa bị hiểu sai đi. Câu Kinh Thánh ở đây là câu Kinh Thánh mà được ghi lại trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương thứ 21, là luật mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho dân Israel, gọi là luật dân sự, tức là mắt đền mắt, răng đền răng, bàn chân cho bàn chân. Như họ từng hay làm, ấy là họ lấy lời của Chúa ra, họ sửa lại theo ý của họ để rồi nó không còn nguyên bản của cái ý mà Đức Chúa Trời muốn nói nữa. Ở đây, điều Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta để cho chúng ta biết rằng những gì chúng ta cần phải hiểu là phải hiểu đúng theo những gì mà Ngài muốn dạy chúng ta. Như tôi đã nói hàng triệu lần trước đây rồi đó, là khi mà giải thích lời của Chúa đó, thì cái bối cảnh đó, nó là vị vua đó. Điều mà khiến cho họ hiểu sai lời của Chúa ở đây là bởi vì họ không có hiểu được cái luật nào mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Bởi vì họ đã bỏ qua cái bối cảnh mà Chúa muốn nói. Do vậy mà bắt đầu họ hiểu sai những gì mà ý Ngài muốn nói. Và từ đó mà họ sẽ áp dụng một cách sai trật. Do vậy mà hôm nay chúng ta sẽ tìm cách để hiểu nó cho đúng. Để rồi có thể áp dụng cho đúng vào trong cuộc sống của mình. Thực ra thì không khó để mà hiểu đâu. Nó không quá phức tạp đâu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái bối cảnh mà cái luật này được ban cho là như thế nào. Điều đầu tiên mà họ đã làm ấy là họ làm cho cái luật mà để cho áp dụng cái luật này đó, thì cái đối tượng để áp dụng cái luật này là ai? Luật mà Đức Chúa Giêsu đề cập ở đây được ghi lại trong Cựu Ước đó, ấy là cái luật dân sự dành cho những vị thẩm phán. Khi mà xét đoán dân sự đó thì họ phải dựa vào cái luật này để mà xét đoán. Điều này không có liên hệ gì với việc mà chúng ta phải đối xử với người lân cận của chúng ta. Điều mà Đức Chúa Trời Ngài hướng dẫn mọi người ở đây ấy là Ngài cho mọi người biết là cái sự xét xử đó nó phải được thi hành như thế nào trong vòng một cái xã hội. Điều này không có liên hệ tới cái mối liên hệ cá nhân với nhau. Do vậy mà khi Đức Chúa Giêsu Ngài đem vấn đề này ra Ngài nói đó, thì điều thứ nhất là Ngài muốn cho họ không còn hiểu sai nữa. Thứ hai là Ngài muốn dạy cái cách mà chúng ta liên hệ với người khác phải như thế nào. Làm sao để chúng ta có thể giải quyết và là có mối liên hệ đối với những người lân cận chúng ta, hoặc là ngay cả đối với những người thù nghịch với chúng ta nữa. Do vậy mà ở đây, khi mà luật mắt đền mắt là chỉ dành cho luật dân sự, thì họ lại đem cái luật này ra để áp dụng cho việc mà người với người đối xử với nhau. Cái điều này, cái luật này đưa ra đó là chỉ dành cho những nhà cầm quyền dùng nó để mà xét xử, chứ không phải là cái việc mà người với người phải dùng nó để mà giải quyết với nhau. Và rồi họ làm cho mọi người hiểu rằng đây là cái luật mà mọi người cần phải thực hiện. Nó làm cho mọi người hiểu rằng nếu mà ai đó mà đối xử tệ bạc với tôi đó, thì chẳng những cái việc mà tôi đối xử tệ lại với người đó là chuyện bình thường, mà là khi mà tôi đối xử tệ lại với người đó đó, thì cái đó là chứng tỏ rằng tôi là người tốt, bởi vì tôi giữ luật. Mới cho đưa cái ví dụ giống như là Lệ làm gì đó tệ bạc với anh, rồi anh nói là thật ra anh không có muốn làm cái điều xấu tệ ngược lại với Lệ đâu, nhưng mà bởi vì Chúa dạy rằng anh phải làm cái điều xấu tệ ngược trở lại cho Lệ, cho nên anh cần phải làm như vậy. Tôi hy vọng rằng điều này cho mọi người thấy rõ ràng nó mâu thuẫn lại với những gì Chúa dạy là như thế nào. Cái điều răn đầu tiên và lớn nhất mà Chúa dạy chúng ta là điều răn gì? Cô Bảy thì tóm lược hai chữ kính Chúa yêu người, nhưng mà chúng ta biết là nguyên một câu đó là người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn mà kính mến Chúa Đức Chúa Trời ngươi. Và phần thứ hai là gì? Là ngươi phải yêu kẻ lân cận như chính mình. Như vậy mà ở đây chúng ta thấy những người Pharisee, thay vì họ dạy lời Đức Chúa Trời, thì họ dùng lời Đức Chúa Trời để dạy dỗ theo ý của họ, và nó đi hoàn toàn ngược lại với những gì mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ. Nếu chúng ta hiểu được mắt đền mắt, cái luật này được đưa ra là như thế nào đó, thì điều này sẽ giúp cho chúng ta. Trước hết, cái luật này được đưa ra là dành cho một quốc gia và được áp dụng ở trong luật dân sự. Thứ hai nữa đó là nó được đặt ra ở trong một cái giới hạn. Cái lý do là bởi vì chúng ta là những tội nhân, thông thường thì khi mình bị đối xử tệ đó, thì mình sẽ có xu hướng là mình sẽ đối xử một cách tệ hơn đối với những người đã đối xử tệ với mình. Nếu mà ai giết tôi đó ha, thì tôi sẽ giết cả gia đình người đó. Nếu mà ai đó ăn cắp đồ của tôi ở trong, hoặc là lấy tài sản của tôi sẽ đốt hết cả nhà người đó. Cái luật này Đức Chúa Trời đặt ra để rồi Ngài giới hạn cái thẩm quyền, để rồi cho biết rằng ở đâu mới là cái sự công bằng. Tức là cái luật này được đặt ra đó thì để cho mọi người khi xét xử đó là phải dựa vào cái sự giới hạn của nó, chứ không có thể mà vượt lên trên những gì mà được đặt ra. Michel không biết là cái hệ thống pháp lý tư pháp của Việt Nam như thế nào. Tuy nhiên, anh biết được rằng hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ là đặt nền tảng trên Kinh Thánh. Đó là cái sự hình phạt đó, nó phải phù hợp với lại cái tội ác. Điều đó có nghĩa rằng một ai đó không thể nào mà bị hình phạt nếu như không có một cái tiến trình rõ ràng. Điều đó cũng có nghĩa rằng nếu như không có bằng chứng để chứng tỏ một ai đó phạm tội đó, thì người đó vẫn được xem như là một người vô tội. Và tất cả những nguyên tắc đó chúng ta được tìm thấy ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và tất cả những điều này Đức Chúa Trời Ngài đã đặt giới hạn cho chính quyền cần phải làm. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng con người vốn là tội lỗi và quyền lực thì luôn luôn dẫn đến sự tha hóa. Ở đây chúng ta đã thấy cách mà họ đã sửa, họ đã làm cong vẹo lời của Đức Chúa Trời là như thế nào rồi, đúng không? Ở đây tôi muốn cho mọi người thấy một cái nguyên tắc chung ở đây, ấy là nhiều khi chúng ta làm cong vẹo lời của Chúa mà chúng ta vẫn cho rằng mình đang giảng dạy lời của Chúa đó. Sứ đồ Phi-e-rơ ông đã nói rằng những người đó họ đã làm cong vẹo lời của Chúa là bởi vì chính họ sẽ phải đối diện với sự hủy diệt và đem cái sự hủy diệt đến cho cả người nghe nữa. Như Mr. Joe anh đã từng nói đi nói lại nhiều lần đó, ấy là cái việc mà chúng ta có thể vào ở trong truyền thông, trong Internet, trong YouTube để mà chúng ta nghe, chúng ta xem đó, thì có quá nhiều những sự giảng dạy sai trật đó. Cái số lượng thông tin mà nó được tải lên mà chúng ta có thể thấy được đó, thật là nhiều và đáng ngạc nhiên. Do vậy mà việc chúng ta phải đối chiếu những gì chúng ta nghe với lời của Đức Chúa Trời là việc vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, điều đó nó bao gồm, như điều mà tôi đã nói nhiều lần, là bao gồm cả những lời mà tôi giảng dạy nữa. Nó bao gồm tất cả những lời giảng dạy của bất cứ ai đó. Như tôi đã giảng dạy một loạt những bài học, đưa ra những cái ví dụ để cho thấy rằng sự giảng dạy sai trật dựa vào cái cách diễn giải mà không dựa vào bối cảnh như thế nào. Tôi không đưa ra ví dụ ngày hôm nay nữa, nhưng mà những ví dụ đó nó vẫn có thể áp dụng được. Và tôi muốn nhắc nhở mọi người biết rằng không phải bất cứ ai trưng dẫn Kinh Thánh hay là họ mở Kinh Thánh ra thì tất cả những người đó đều thực sự giảng dạy những gì mà thực sự Kinh Thánh muốn nói đâu. Chúng ta phải giống như là những tín hữu ở thành Bê-rê vậy. Mọi người còn nhớ tại sao mà người Bê-rê được khen là những người có cái tinh thần nhiệt thành không? Lời Kinh Thánh kể lại cho chúng ta biết rằng các tín hữu ở thành Bê-rê đó là ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét xem lời giảng có thật không. Câu Kinh Thánh mà tôi vừa đề cập đến được ghi lại trong Công Vụ chương thứ 17 câu 11. Nhưng câu trước đó đó là nói rằng họ nhiệt thành tiếp nhận đạo. Chúng ta có thực sự mình nhiệt thành tiếp nhận lời của Chúa ngày hôm nay không vậy? Chúng ta có nhiệt thành, có mong mỏi muốn biết thêm về lời của Chúa hay không vậy? Chúng ta có nhiệt thành muốn áp dụng lời của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống của chúng ta không vậy? Chúng ta có được thuyết phục lời của Chúa là lời của sự sống không vậy? Khi chúng ta biết được những phần Kinh Thánh nào đó, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta hiểu biết được cái ý phần Kinh Thánh nó muốn nói gì. Trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 5, trong câu 38 và 39, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: các con có nghe lời dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng ta bảo các con, đừng chống cự kẻ ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho người ấy. Điều này thật sự không phải là diễn tả một cái cuộc đánh lộn nhau. Trong cái nền văn hóa thời bấy giờ đó, đây là một cái cách để diễn đạt một cái sự sỉ nhục rất là nặng nề. Trong tiếng Việt thì tôi nghĩ rằng có cái câu mà giống như một cái tát vào mặt. Nhưng mà thật ra trong tiếng Anh thì họ diễn tả một cái cách là sỉ nhục nó nặng nề hơn, bằng cái việc mà khi mà đối diện một người nào đó mà dùng cái tay phải của mình á, mà dùng cái phần trên của cái tay phải của mình mà vả vào người kia đó, thì mình vả vào cái má bên phải của người đó. Và đây là một sự sỉ nhục vô cùng nặng nề. Và họ dùng cái việc mà mô tả cái bàn tay, cái mu bàn tay á, là họ chỉ nói cái từ đó thôi, thì ý của họ đã muốn cho mọi người hiểu rằng đây là một cái sự sỉ nhục. Và trong phần Kinh Thánh này, ý muốn nói rằng dùng cái mu bằng tay phải của mình hay vả vào má phải của người ta. Cái cách vả đó không phải là để làm cho người đó bị tổn thương về thể chất, nhưng mà cái đó có ý nghĩa là làm cho người đó bị sỉ nhục và làm cho người đó gọi là bị hạ nhục về người đó. Mình chỉ muốn biết là người Việt của mình nếu mà muốn hạ nhục một ai đó hay là muốn sỉ nhục ai đó thì người Việt mình làm gì? Đối với những người trẻ, không biết là cái thời đại này như thế nào, nhưng mà mình kể cho mấy chồng nghe cái tuổi của mình lúc mà còn đi học trước đây đó, cái cách mà đứa này sỉ nhục đứa khác, bạn kêu tên ba mẹ người đó ra của thằng bạn của mình để mà nói. Cái đó là cái điều mà mấy chồng không thể tưởng tượng được. Điều mà Đức Chúa Giê-xu ngài muốn dạy ở đây ấy là khi mà mình bị một ai đó sỉ nhục mình thì mình đừng có chống lại họ, nhưng mà mình phải tin Đức Chúa Trời và để cho Đức Chúa Trời bảo vệ mình. Ở đây nói về cái sự bị hạ nhục, bị nhạo cười, bị khinh dễ, bị khinh chê, bị nhục mạ. Chúng ta phải nhớ rằng chính Đức Chúa Giê-xu, ngài đã là một hình mẫu, đã từng chịu tất cả những điều này. Chúng ta còn nhớ cách mà cứu Chúa của chúng ta trong suốt thời gian ngài thi hành chức vụ, ngài đã phải chịu cái sự sỉ nhục, chịu cái sự sỉ vả biết là dường nào không? Dạ, ngài đã bị xem là cái người mà ham mê ăn uống, là cái người mà say sưa, thậm chí còn nói rằng ngài là một cái đứa con vô thừa nhận, là cái kẻ phạm thượng, là cái người khùng, và biết bao nhiêu điều khác nữa mà họ dùng để mà họ sỉ nhục Chúa. Nhưng mà Chúa đã đối xử với họ như thế nào? Ngài đã kiên nhẫn và ngài đã chấp nhận chịu đựng và ngài mang lấy cái sự xấu hổ đó. Chúng ta nghĩ gì khi mà mình bị tố cáo là mình làm một điều gì đó mà mình thực sự không có làm? Hãy nhớ tới cách của Chúa chúng ta. Ngài đã đấng hoàn hảo trong mọi ý tưởng cũng như trong mọi việc làm của mình. Ấy thế mà ngài phải đối diện với những sự vu cáo, những sự sỉ nhục như vậy. Thì chúng ta nghĩ nếu mà chúng ta đối diện như vậy thì chúng ta sẽ phải như thế nào, trong khi ngài lại kiên nhẫn, ngài chịu đựng như vậy. Và rồi khi mà Chúa Giê-xu ngài phải bước lên trên thập tự giá đó, thì phải nói rằng một cái mức độ mà ngài phải chịu nó là biết là dường nào nữa. Ấy thế mà ngài đã sẵn sàng chấp nhận đó. Khi chúng ta đem cái sự chịu đựng của Đức Giê-xu để so sánh với một ai đó mà nghĩ rằng họ cũng đang ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, chẳng hạn ở trong tù chẳng hạn, thì điều đó là một sự so sánh rất là khập khiễng, bởi vì những người bị như vậy đó là bởi vì họ không có sự chọn lựa, hoặc là họ không có quyền để làm gì cả, cho nên họ phải chấp nhận chịu đựng, rất là chuyện bình thường. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ở đây là Ngài có quyền và Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, nhưng mà Ngài sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng đó. Bởi tình yêu thương mà Ngài sẵn sàng, Ngài chịu đựng trước những cái sự sỉ nhục và những cái sự nhạo cười, cho nên ở đây Ngài đã dạy dỗ chúng ta cũng phải làm điều đó. Có một vài cách mà trong phần Kinh Thánh này thường hay bị hiểu sai. Ở đây, nếu như hiểu rằng khi mà mình bị một ai đó mà tấn công về thể xác của mình, mà mình cho rằng mình không có thể mà bảo vệ mình hay là chống lại đó, thì cái điều đó nó là phù hợp đó, thì cái đó là sự hiểu sai. Đức Chúa Giêsu Ngài không có dạy rằng nếu ai đó cầm một cái cây mà đánh vào mặt mình thì mình cứ đứng đó và phải quay qua mặt bên kia để cho người đó đánh tiếp. Không phải như vậy. Tôi phải nói cho mọi người biết rằng sẽ có những lúc mà Đức Thánh Linh Ngài sẽ cho chúng ta biết rằng đối diện với những sự tấn công về thể xác như vậy đó, chúng ta phải chịu đựng bởi vì danh vinh hiển của Chúa. Ở đây tôi không có ý nói rằng Đức Chúa Giêsu Ngài cấm không cho chúng ta tự vệ hay là bảo vệ gia đình của mình. Người còn nhớ khi mà Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu cái bài giảng trên núi mà chúng ta bắt đầu học đó, cách đây bao nhiêu tuần chưa? Cách đây nhiều tuần, khi chúng ta bắt đầu loạt bài giảng trên núi của Chúa, chúng ta đã học qua phần Kinh Thánh được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 5 từ câu 2 tới câu 12, ghi lại rằng Ngài mở lời truyền dạy rằng phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ, phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi, phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất, phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ, phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót, phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời, phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công bình vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ, phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị bắt bớ như vậy. Nếu như chúng ta sống theo những gì được dạy ở đây thì có nghĩa là chúng ta đang nghĩ làm thế nào để giúp cho những người khác có được sự tốt nhất. Làm thế nào để chúng ta có được cái cơ hội tốt nhất để mình có thể chia sẻ phúc âm cho người khác. Làm thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ. Và làm thế nào để chúng ta có thể đem sự vinh hiển nhiều nhất cho danh của Ngài. Nếu chúng ta suy nghĩ về những điều đó thay vì chúng ta nghĩ về những điều mà người khác đã làm sai đối với mình. Thay vì nghĩ rằng làm sao đó để mà mình ăn miếng trả miếng với họ. Thay vì phải bảo đảm rằng đừng có ai mà lợi dụng mình cả. Chúng ta có đang suy nghĩ giống như Chúa Giêsu không? Chúng ta có hành động, có phản ứng giống như Đức Chúa Giêsu không? Chúng ta có đang quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời hơn là quan tâm tới ý muốn của mình không? Và điều thứ hai mà người ta có thể hiểu sai ở đây, ấy là họ cho rằng Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngài không cho phép những sự gian ác cần phải nên chống lại. Nhưng mà điều đó không đúng, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã bày tỏ là Ngài luôn chống lại điều ác. Có rất là nhiều lần mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã chống lại điều ác qua việc mà Ngài đã quở trách rất là nặng nề đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, hay là Ngài đã lật đổ những bàn đổi bạc của những kẻ đổi bạc ở trong đền thờ. Do vậy mà khi học phần Kinh Thánh này, chúng ta đừng có cho rằng ô Chúa Giêsu dạy rằng mình đừng có nên chống lại những điều ác. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Giêsu muốn nói ở đây. Chúng ta thấy được xung quanh chúng ta bắt cóc diễn ra. Những phụ nữ và trẻ con bị hành hạ. Người ta hãnh diện về cái việc mà chủ trương phá thai. Những sự tham nhũng và những sự giả dối nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Việc mà một cơ đốc nhân đứng lên chống lại những cái điều gian ác đó là cái việc đúng và cái việc tốt nên làm. Và cái điều thứ ba đừng để bị hiểu sai, ấy là việc mà một ai đó làm sai thì họ sẽ không cần thiết phải chịu cái sự hình phạt ở trong xã hội. Chúng ta không muốn rằng quan tòa hay là tòa án đó là họ lại không xử phạt những người phạm tội. Và đó chính là những gì mà Kinh Thánh nói, công việc đó là công việc của nhà cầm quyền. Kinh Thánh cho biết rằng những bậc cầm quyền đó là họ nhận được cái thẩm quyền của Chúa ban cho để mà xử phạt những người làm ác. Do vậy mà chúng ta cần nên quan tâm và cầu nguyện để cho cái hệ thống pháp lý của chúng ta đó, họ thi hành công lý đó, phải nên dựa vào sự chính trực. Chúng ta nên cầu nguyện cho những người cảnh sát. Vì chúng ta được dạy là chúng ta phải cầu nguyện cho những nhà cầm quyền. Việc mà nhà cầm quyền phải xử phạt những kẻ làm ác, đó, điều đó không có gì sai hết. Và đó là điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói là không có gì sai trong cái phần dạy dỗ của Ngài. Những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đưa ra ở đây đó, nó đã thách thức đủ đối với những cái sự hiểu sai về những gì mà Ngài muốn nói. Tiếp tục trong câu 40 của Ma-thi-ơ chương thứ 5 này, Đức Chúa Giêsu tiếp tục nói rằng nếu ai muốn kiện con để lấy áo ngoài, hãy cho người ấy lấy luôn áo trong. Một lần nữa, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho mọi người thấy những gì được ghi lại trong Suốt Giáo Tu Ký chương thứ 22 cũng như Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 24. Áo ngoài và áo trong đây chúng ta có thể liên tưởng tới giống như là cái áo sơ mi mà mình mặc cùng với lại cái áo khoác ở ngoài của mình. Thực ra thì đây cũng là một cái luật đưa ra để có một cái sự giới hạn. Ấy là nếu như một ai đó bị kiện để lấy áo trong của mình, áo sơ mi của mình đó, thì ít nhất phải để lại cái áo ngoài cho họ. Là bởi vì có thể là do thời tiết lạnh người đó không thể mà không có áo mặc, hoặc là có thể người đó chỉ còn cái áo duy nhất mà thôi. Cho nên đây là cái luật đặt ra để cho biết cái giới hạn cần phải làm là như thế nào. Nhưng mà ở đây, đối với những người theo Chúa, Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy như thế nào? Ý Ngài muốn nói rằng nếu như vì một cái lý do pháp lý nào đó mà mình phải bị kiện và mình bị thua và mình phải đưa cái áo ngoài đó, thì hãy cho luôn ấy cái áo trong. Hãy làm hơn những gì mà mình bị bắt làm. Điều đó sẽ bày tỏ một cái tình yêu thương qua sự hy sinh. Cái tình yêu thương đó là một cái tình yêu thương cao quý mà thế giới này không thể nào hiểu được. Bởi vì Đức Chúa Giêsu cho biết rằng giữa một thế giới chúng ta đang sống, việc mà bày tỏ tình yêu thương để đem lại sự hòa giải đó, nó quan trọng hơn là những gì mà chúng ta đang có. Việc mà chúng ta hòa giải với một ai đó ở trong cuộc sống đời này, đó là một cái cơ hội tốt để chúng ta có thể chia sẻ với họ, hầu cho họ có được cái sự hòa giải đối với Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, lời Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng chúng ta làm chức khâm sai của một người hòa giải. Chúng ta được kêu gọi để làm người giúp cho người khác hiểu rằng làm thế nào để họ có được sự hòa giải với Đức Chúa Trời và có được sự bình an từ nơi Ngài. Chúng ta thường có khuynh hướng sẽ làm cái gì đó ít nhất đối với những người thù nghịch với mình. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng không, chúng ta phải làm nhiều hơn đối với họ nữa. Trong câu 41, Ngài nói rằng nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Thực ra điều này, Chúa Giêsu đề cập đến dựa vào cái luật đã được áp dụng vào thời La Mã cai trị nước Do Thái thời bây giờ. Ấy là bất cứ một người lính La Mã nào mà thấy một người Do Thái mà không phải là công dân La Mã đó, mà người đó có khả năng để mà mang vũ khí, mang đồ đạc của họ đó, thì người lính La Mã này có quyền bắt cái người đó mang đồ đạc của mình đi một đoạn đường dài một dặm và tối đa là một dặm mà thôi. Thường thì chúng ta hay bỏ qua, nhưng mà tôi muốn mọi người hãy nhìn xem để thấy được đây là một cái cách mà người Do Thái họ bị sỉ nhục là như thế nào. Hãy liên tưởng tới cảnh mà những người Do Thái họ đang sống trên đất nước của họ bây giờ bị đế quốc La Mã xâm chiếm, và bây giờ chính những người Do Thái này lại đi mang vũ khí, mang đồ đạc của lính La Mã giống như là một tên nô lệ vậy. Do vậy mà tôi muốn mọi người hình dung ra cái sự khó khăn mà một người Do Thái họ phải nghe cái điều đó diễn ra trên đất nước của mình. Do vậy mà điều Đức Chúa Giêsu nói đây là gì? Bởi luật cho nên ngươi bị ép buộc là phải mang đồ của lính La Mã đi một dặm. Nhưng mà bởi tình yêu thương, ta muốn con hãy đi thêm một dặm nữa đối với họ. Đây là một điều khó để mà làm. Cũng theo ý này mà sứ đồ Phao-lô ông nói trong thơ Roma chương 12 câu 21. Nói rằng đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng điều ác. Điều ông muốn nói ở đây là gì? Ấy là khi chúng ta bị cám dỗ mà chúng ta lấy ác trả ác đó, thì chúng ta đã bị thất bại rồi. Ở đây ông nói rằng chúng ta phải nên là người chiến thắng bằng cách lấy điều thiện mà thắng điều ác. Và rồi cuối cùng trong câu 42, Ngài nói rằng ai xin hãy cho, ai mượn của con thì đừng từ chối. Khi chúng ta đọc câu này thì mình không thích, đúng không? Nếu như hãy ai mà xin tôi cho mà hãy ai mượn là tôi phải cho mượn thì tôi không còn gì nữa cả. Nhưng mà ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng con vẫn còn có ta, hãy tin cậy ta. Khi chúng ta đọc câu này thì chúng ta sẽ thưa với Chúa là Chúa ơi, cái giới hạn của cái này là nằm ở đâu vậy? Giống như cách mà khi Phi-rơ liên tưởng tới việc Đức Chúa Giê-xu ngài dạy phải tha thứ đó, thì ông đã hỏi Chúa khi một ai đó nghịch với con đó thì con phải tha thứ bao nhiêu lần, và ông muốn cho thấy rằng ông cũng làm tốt bằng cách ông hỏi rằng có thể phải là 7 lần không? Và khi Giê-xu nghe Phi-rơ hỏi ngài như vậy đó, ngài đã trả lời như thế nào? Nó không phải 7 lần đâu mà là 70 lần 7. Chúng ta tưởng tượng là lúc đó Phi-rơ ông đã nghe Chúa trả lời câu mà ông không muốn nghe, cho nên có lẽ là ông quay qua ông văn và ông nói rằng lần tới mà tôi muốn có câu hỏi gì thì nhắc tôi đừng có hỏi. Do vậy mà khi đọc lời của Chúa đó, có những lúc chúng ta đã đọc nó sai bởi vì tấm lòng chúng ta nó không có đúng. Nhưng mà chúng ta sẽ rất vui khi chúng ta biết được cái giới hạn nó nằm ở nào. Nhưng mà chúng ta sẽ không thích cái giới hạn đó đâu. Cái giới hạn của nó là tình yêu thương. Chúng ta biết rằng có những lúc cho đi hay là cho mượn một điều gì đó đó, nó cũng chẳng giúp ích gì cả. Có những lúc chúng ta cho ai đó một điều gì đó đó là lại làm hại người đó nữa. Do vậy mà chúng ta phải cẩn thận, chúng ta được kêu gọi để sống một cái cuộc sống mà mình phải bày tỏ cái sự suy tính dè dặt với một cái bàn tay đưa ra. Trong Thi Thiên thứ 112 câu 5 nói rằng phước cho người nào có lòng rộng rãi, sẵn sàng cho mượn và điều hành mọi công việc trong sự chính trực. Tôi muốn mở ngoặc ở đây, trong sự chính trực ở đây đó, thì nó lại không liên quan tới cái điều mình vừa nói, bởi vì những cái bản dịch khác thì nói rằng bằng một cái sự suy tính cẩn thận. Và qua đây cho chúng ta thấy rằng cái giới hạn chúng ta cần phải bị ràng buộc đó, nó là nằm trong tình yêu thương đó. Chúng ta không bị giới hạn bởi sự ích kỷ của mình. Chúng ta không bị giới hạn bởi sự lo lắng của mình. Chúng ta không bị giới hạn bởi sự sợ hãi của mình. Chúng ta cũng không bị giới hạn bởi sự thất vọng của mình đối với người đó. Tình yêu thương muốn chúng ta phải làm điều gì tốt nhất cho người đó, chứ không phải là cho chúng ta. Điều mà tác giả Thi Thiên dạy chúng ta ở đây là chúng ta phải dùng cái sự thận trọng để suy nghĩ làm thế nào để tốt nhất cho người lân cận của mình, chứ không phải là tốt nhất cho mình. Nếu như chúng ta cho rằng việc mà mình cho ở đó mượn tiền và người đó có thể là sẽ không trả lại cho chúng ta đó, thì đó không phải là một cái sự thận trọng đúng. Bởi vì điều đó cho thấy chúng ta đặt mình lên trước người khác. Câu hỏi được đặt ra không phải là người đó sẽ trả lại tiền cho mình hay không, nhưng mà câu hỏi được đặt ra phải nên là cái điều mình cho mượn đó, nó có tốt cho người đó hay không? Nó có đem đến cái sự tốt đẹp hay không? Nó có bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Giê-xu hay không? Nó có đem sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời hay không? Điều mà chúng ta hay nói là gì? Chúng ta không muốn bị lợi dụng. Chúng ta không muốn bị người khác cắt cổ mình hả? Chúng ta không muốn bị xem mình là một người mềm yếu hay là một người dại dột. Chúng ta không muốn mình bị cho là một người yếu hèn. Nhưng mà tất cả những cái điều mình không muốn đó đó, nó đều là cái sự ham muốn của xác thịt này. Nó đòi hỏi mình ham muốn để mình được tôn trọng. Nó là sự ham muốn để mong rằng mọi người nghĩ tốt về mình. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta không phải là để mình được vinh hiển, mà là để Đấng Christ được vinh hiển. Tôi có thể đọc được ý tưởng một số người đang nói rằng ồ, bộ không phải là Chúa đã từng dạy mình là phải khôn ngoan như rắn sao? Đúng, Đức Chúa Giê-xu đã dạy điều đó. Nhưng mà cái bối cảnh mà Ngài dạy câu đó là ở đâu vậy? Cái câu đó nằm trong cái bối cảnh là khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài kia. Hãy rao giảng phúc âm bởi vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Đừng có lo lắng về của cải đời này. Chúng ta không cần nó. Và đó là cái bối cảnh mà Đức Chúa Giê-xu Ngài truyền lệnh là chúng ta phải khôn ngoan như rắn. Chúng ta không có được kêu gọi phải khôn ngoan như rắn để rồi chúng ta xây dựng nên của cải vật chất của chúng ta ở trong đời này. Chúng ta được kêu gọi phải khôn ngoan như rắn hầu cho phúc âm của Chúa được giảng ra một cách rộng rãi. Cái bối cảnh mà Đức Chúa Giê-xu Ngài truyền cho chúng ta phải khôn ngoan như rắn là khi chúng ta đối diện với những người mà tìm cách ngăn cản chúng ta trong việc chia sẻ phúc âm của Ngài. Không có điều gì mà Ngài dạy ở đây là dễ dàng, đúng không? Khi chúng ta đọc những gì mà Chúa Giê-xu dạy ở đây, chúng ta sẽ nói rằng Chúa ơi, con không thể làm được những điều này đâu. Chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, con cần Chúa giúp con. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin dùng lời của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu ở thành Philip. Những gì Phao-lô đã dạy được ghi lại trong Philip chương thứ 2 từ câu 3 đến câu 11 như sau. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như con loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi dân. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi phải đều xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.